chỗ mà không hai này nó rất là khó nói, tại vì nó vượt ra ngoài đối đãi. Nhưng mà để trở lại cái chỗ tương ưng tánh giác một chút xíu nữa cho chúng ta có thể thực hành nó thường hằng hơn trong đời sống ấy, thì tánh giác nó không hình không tướng, cho nên mình rất hay quên mà mình chạy theo cảnh bên ngoài. Thì bây giờ một vài cái ý chỉ giúp cho mình tương ưng được, tại vì ở đây Ngài nhắc mình này là yếu cấp, tức là gấp gấp mau mau mà tương ưng với cái chỗ này, thì mình sử dụng cái tâm mà không có lưu bóng mọi thứ. Cái câu mà nhất thiết bất lưu vô khả ký ức đó. Cái gì qua rồi thì thôi, muôn việc nước trôi nước, không có giữ lại lâu trong tâm mình. Tại vì hễ giữ lâu thì nó che mờ đi cái bản tâm trong sáng. Và mình không có nhớ, không có giữ gì hết, thì cái gương lòng của mình nó rọi bóng một cách tự nhiên và sáng suốt rõ ràng. Thì như vậy tự nó đã là tương ưng. Cái này mình làm được mà, phải không? Chỉ có điều là mình hay quên rồi mình không làm. Cũng có thể là mình muốn làm nhưng mà cái tập khí lưu giữ của mình nó sâu quá, cho nên một câu nói, một con người, một cảnh vật, một khi mà nó đã rớt vào trong mình á, thì nó ở đó, nó không chịu đi ra, nó không chịu tuột, trôi đi, rớt đi. Cái gì cũng lưu giữ ký ức, cho nên nó che mờ, che chắn, nó là những cái ràng buộc che khuất tánh giác, làm cho mình không tương ưng được. Bây giờ nói tiếp cái chỗ duy ngôn bất nhị. Thế gian này cái gì cũng ở trong đối đãi, sáng tối đẹp xấu vân vân. Thì bây giờ cái chỗ bất nhị này làm sao mà nói? Tại đã kêu bất nhị thì làm sao mà nói? Vừa rồi thì mình học cái kinh Duy Ma Cật, Duy Ma Cật và Bồ Tát Văn Thù. Thì Ngài Duy Ma Cật mới nói với chúng Bồ Tát là chư nhân giả, thế nào là Bồ Tát vào pháp môn bất nhị? Thì trong đây có rất nhiều vị Bồ Tát trả lời, hoặc là tội phước là hai, thì cái tánh của tội phước không hai. Hoặc là như Bồ Tát Na La Diên thì nói là thế gian và xuất thế gian là hai, tánh không của thế gian, tức là xuất thế gian, không ra, không vào, không đầy, không phơi, vân vân. Thì các ngài đều chỉ cái tánh của cái chỗ hai này lại là không hai. Nhưng mà tới ngang Ngài Văn Thù thì Ngài nói, theo ý tôi, đối với tất cả pháp, không nói, không thuyết, không chỉ bài, không ý niệm, lìa vấn đáp, là đến chỗ pháp môn bất nhị. Và ở đây Ngài nói rõ đó, là không nói, không bàn, không chỉ bài, không ý niệm, là đến chỗ pháp môn bất nhị. Nhưng mà khi Ngài nói cái câu này là Ngài có nói không? Ngài có chỉ không? Thành ra đến Ngài Duy Ma Cật mới tột là Ngài lặng thinh không lời. Như vậy nói tới chỗ duy ngôn bất nhị thì chỉ có lặng thinh không lời. Cho nên huynh đệ có nhớ như là Ngài đã địa, ai hỏi Ngài cái gì đại ý Phật Pháp hay là ý tổ sư gì đó, thì Ngài cầm cây gậy Ngài gõ xuống đất. Thì có người một hôm á mới giấu cái gậy của Ngài trước rồi mới hỏi. Thế Ngài cũng như thói quen, Ngài quơ tay kiếm cái gậy để gõ mà không thấy đâu nữa hết. Thì lúc đó Ngài há miệng ra, là muốn nói cũng không thể nói được. Cho nên chỗ không hai này, trong nhà thiền cũng dùng cái hình ảnh như một người câm nói mộng. Có nghĩa là một cái người đó bị câm rồi nằm mơ, thấy một cái điều rất thích ý, rất vui, muốn chia sẻ với người khác. Nhưng mà khi sáng ra thì làm sao mình kể được, tại vì ổng không nói được. Thì cũng vậy, chỗ chân thật này, dù có muốn nói không thể mở miệng, vì mở miệng ra thì không phải là nó nữa. Có một vị tăng hỏi ngài Mục Châu: lấy một lớp dẹp một lớp thì chẳng hỏi, khi chẳng lấy chẳng dẹp thì thế nào? Ngài Mục Châu trả lời: hôm qua trồng cà, ngày nay trồng dưa. Cái mà lấy bỏ, thiện ác, động tịnh vân vân, là cái mà lấy một lớp dẹp một lớp. Vậy ngài thì thời đây không hỏi. Bây giờ khi chẳng lấy chẳng dẹp thì thế nào? Có phải đây là đang hỏi cái pháp môn bất nhị này không? Thì ngài Mục Châu ngài trả lời một câu rất là có duyên: là hôm qua trồng cà, ngày nay trồng dưa. Ông tưởng rằng ông hỏi một cái điều mới, nhưng mà không dè, cũng bổn cũ soạn lại thôi. Đem cái ý thức để lấy dẹp, bây giờ cũng dùng cái ý thức này để mong tìm cái chỗ không lấy không dẹp, thì quả là hôm qua trồng cà, ngày nay trồng dưa, nó cũng món đó thôi. Bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta muốn biết cái chỗ bất nhị mà lấy cái tâm phân hai của mình để hiểu cái chỗ vượt ra ngoài hai bên thì làm sao được? Thì chúng ta cũng chỉ lặp lại một cái thói quen cũ thì không thấu được cái chỗ này. Đây thì chỉ có tu, mỗi người tự tu. Khi tâm mình thật đến chỗ đất này thì tự nhiên hiểu thôi. Bất nhị giai đồng, vô bất bao dung. Hễ mà đến cái đất mà không hai này thì chúng ta hiểu được cái nghĩa đồng của các pháp. Khi mà mình còn ở nơi cái chỗ đối đãi có hai á, thì cái gì nó mình cũng phân biệt rất nhạy. Thấy một cái hoa là mình thấy có đẹp có xấu, thấy một con người thì mình thấy có tốt có xấu, có thiện có ác, nó không đồng. Tại vì là mình phân biệt quá cặn kẽ, chi ly rành rẽ đi, cho nên nó hóa ra không đồng. Còn ở cái chỗ không hai này thì nó đồng, cái tâm không phân biệt. Và khi mà đồng như vậy thì tự nhiên bao dung được tất cả mọi thứ. Dùng một cái hình ảnh, ví dụ như cái kiến thôi. Cái kiến tính của nó là chiếu soi, thì khi nó rọi hình hay nó cái gì nó cũng rọi được hết. Xấu cũng có hình trong đó, tốt cũng vậy, đen, trắng, nó không phân biệt. Tại cái tánh chiếu liễu này nó không có phân hai.